qua ba cái bản kinh cuối trong cái phần tập thứ 9 là kinh 94 này, 95 và 96 này, thì ba kinh này vậy cho nó lại có cái mối liên hệ với nhau, nhất là cái bản kinh 95 và 96. Và cái tương ứng với cái bản các bản kinh này thì nó lại không phải nằm trong trung bộ kinh của tạng Pali, mà nó nằm trong cái tương ứng bộ của tạng Pali, cả toàn bộ ba bản kinh này. Thì cái bản kinh 94 á gọi là kinh Hát Tỳ Kheo. Hát Tỳ Kheo, cái Hát là cái tên của ông á, Tỳ Kheo tương ứng với lại bên Bali tên ông là Kalaka đó. Thì đây là họ dịch là Hát Tỳ Kheo phải không? Và bộ kinh tương ứng của Pali gọi là Tỳ Kheo Kalaka trong Tăng Chi bộ quyển 4 của Thượng Minh Châu dịch á, và số trang là 459. Trong này, trong phần đầu thì Trung A Hàm giới thiệu Hát Tỳ Kheo là con của bà Visakha gọi là Lộc Mẫu đó. À, tánh thì ưa tranh cãi. Dưới thượng tòa tiền sĩ có chú là cái chi tiết nói về tánh tình ưa tranh cãi của ông Kalaka tức Hát Tỳ Kheo thì trong cái tạng Pali không có nói tới, nhưng trong đây giới thiệu nhân tiền thì ông Hát Tỳ Kheo tên là Hát này á, ưa tranh cãi đi đến chỗ Phật, cho nên Phật nhân khi về vì ông này mà dạy cho các tỳ kheo về cái loài người mà ưa tranh cãi và loài người không ưa tranh cãi. Thì không ưa tranh cãi, người mà ưa tranh cãi thì sẽ đi tới cái việc là không có được cái sự vui vẻ, tên là ái lạc á, sự hoan hỷ, không có được cái tên này gọi là ái niệm đó. Đó là không có cái tấm lòng từ bi đó, yêu thương đó, và không có người làm cho người ta được kính trọng, và cũng không dẫn đến cái việc mà tánh tình mình là được rèn luyện, được gọi là tu tập đó, và không xứng là sa môn, rồi không thể khiến được nhất ý là ekibhava. Cái từ này tức nghĩa là nhất ý, đây có nghĩa là sự hòa hiệp, trở thành hiệp nhất, và eki là một, bhava là trở thành hiệp nhất, thành ra đây là nhất ý. Trong cái bản tiếng Hán thì dịch là nhất ý, và mình coi qua bên Bali thì đó là sự hòa hiệp, sự hiệp nhất. Hiệp nhất mà hòa hiệp ở trong chữ hòa hiệp này á, là chỉ cho cái sự hòa hiệp ở trong đoàn thể. Và nếu như sự hòa hiệp ở trong cái đoàn thể xuất gia thì đó thì người ta gọi là sự hiệp nhất. Hiệp nhất về cái gì? Hiệp nhất là một cái yếu tố tạo thành nên cái đoàn thể xuất gia của Phật. Trong cái người ta gọi là tăng á, tăng thì có hai yếu tố ha. mà làm thành tăng, thì đó ta gọi là sự thanh tịnh và hòa hiệp. Sự thanh tịnh được thực hiện bằng giới, còn sự hòa hiệp được thực hiện bằng cách đối xử với nhau. Và người ta hiểu hòa hiệp hay là hiệp nhất về cái gì? Tự nhiên là khi đối xử hòa hiệp với nhau trong cái vấn đề gì? Trong vấn đề ta gọi là thuyết giới và yết ma, tất nhiên là nhất trí trong cái cách thức xử lý công việc. Thấy chưa? Ta gọi là đồng nhất thiết giới và đồng nhất yết ma. Hiệp nhất là nhất trí là vậy, là nhất ý là vậy đó. Nhất ý là đồng nhất thiết giới và đồng nhất yết ma. Đồng nhất thiết giới là cùng nhất trí ngày hôm đó mình sẽ tùng giới, và những cái điều gì mà lỗi lầm gì đó của nhau thì cùng nhau sửa đổi. Trong cái này là cái thủ tục cái rồi. Tới cái đây là một cái tính chất. Ví dụ như tới cái ngày ta thuyết giới, một số thì ngồi trong cái giới trường, trong phạm vi tùng giới để mà tùng. Một số cũng có mặt ở trong đại giới, tức nhân trong cái khuôn viên chung sống với nhau, mà lại không có vào trong cái chỗ để thuyết giới với nhau. Thì như vậy sự đồng nhất thuyết giới bị phá vỡ. Thấy chưa nào? Ví dụ như dù cái vị đó dù có ham ngủ hay là dù có bất mà đồng ý kiến này nè, nhưng mà ở ngoài. Như vậy là khi mà người ta làm cái tuyên bố về cái ngày thuyết giới và bắt đầu tùng giới ấy, thì cái sự tuyên bố đó chưa được thành, đó gọi là yết ma không thành. Vì sao vậy? Vì có sự biệt chúng. Là tất nhiên là có chúng á, có một số á thì đang ngồi trong giới trường để thuyết giới, còn có số thì ở ngoài có mặt. Ví dụ như chùa Già Lam này chẳng hạn, có một số đang ngồi trong chánh điện tùng giới, có một số thì ở ngoài nằm ngủ, vậy là không được. Hoặc là làm việc gì đó mà không có là nhờ người nói lại mình có công việc gì đó, cho nên là không tới được. Tuy nhiên cũng cho biết rằng họ còn thanh tịnh, họ phải có nói trước đó, mà nếu không có thì không có hiệp nhất được, không ý ký ba ba được, được đó. Trong đây gọi là không nhất ý được đó. Thì đó là cái sự đồng nhất thuyết giới. Cũng như trong cái việc sự đoán một số công việc về đoàn thể hay là xử phạt một tỳ kheo nào đó, thì thường thường ta có cái thủ tục tạo được cái sự đồng thuận tâm tâm. Và cái thủ tục đó ta gọi là yết ma. Mà nếu như mình không cùng chung để mà làm cái thủ tục đó, thì cái sự xử đoán giải quyết công việc ở trong đoàn thể đó không thành, thì đó ta gọi là yết ma. Thì đồng nhất như cùng nhau nhất trí là một phép, một cái số thủ tục để xử đoán công việc, cũng như là nhất trí trong cái việc mà thuyết giới, thì đó ta gọi là sự nhất trí, hay là trong đây gọi là hòa hiệp, gọi là đồng nhất ê kỳ ba ba, không? Như vậy nếu như mà ưa tranh cãi thì làm sao mà có hòa hiệp được? Người mà ưa tranh cãi đó thì thiếu người nào mà có được cái sự nhất ý, và đặc biệt không khiến chứng đắc niết bàn. Tại vì ưa tranh cãi thì tâm chắc chắn không tịch tỉnh được, phải không? Không tịch tỉnh được thì cũng làm sao mà đạt đến cái sự an lạc được, niết bàn. Nghĩa là không thể diệt được cái ta gọi là các cái tham ái cũng như là sân. Cái người mà gì niết bàn và diệt hết các cái lỗi lầm trong tâm không, mà ba lỗi lầm chính mình hay gọi là tham sân si đó, phải không? Là sự tham ái. Mà nếu như ưa tranh cãi là ưa coi như là cái người luôn luôn bị kích động bởi ưa và ghét. Cái người mà luôn luôn bị kích động bởi ưa mình ghét thì mình hay tranh cãi, thì còn mà chuyện ưa và ghét thì không bị kích động, tâm họ không bị động, bị kích động bởi ưa và ghét. thì làm gì có chuyện ngứa tranh cãi. Họ nói cái gì mà thấy đưa đến cái mục đích tốt đẹp rồi nói, còn không không nói. Thấy không? Người của mình thì ưa hơn thua hơn là tìm đến một kết quả tốt đẹp cho nhau. Đó là cái điều cần phải cẩn thận. Mà người ưa tranh cãi thì không có cái tánh đó được, không có đủ cái sức, không có cái công phu rèn luyện cái tư cách của mình để có thể làm chủ được cái bản thân mình được. Trái lại họ để cho cái việc ưa và ghét làm chủ bản thân họ, mà chắc chắn ưa ghét thì làm chủ nội tâm họ. Vậy cho nên thường thường mình thấy nội bây giờ các Phật tử cũng thấy nói chuyện với cái nào mà gọi là ưa lý sự quá thì mình cũng thấy ớn lắm, phải không? Ưa lý sự quá, người nói nhiều ưa lý sự quá nó mệt. Thế như vậy mình nói cái hạng ưa tranh cãi là như vậy. Và nhân cái tiền có cái việc ưa tranh cãi, ngài nói là sẽ không đem lợi cái lợi ích gì. Thứ nhất là cái bản thân mình không an vui. Thứ hai không có cái sự yêu thương đối với mọi người, do đó mà người ta thì không kính trọng mình, mà mình á thì không có được cái sự hòa hiệp ở trong chúng. Thứ hai nữa là mình không có đạt đến diệt được cái chỗ mà diệt được cả cái lỗi lầm trong tâm nội tâm mình để đạt được niết bàn. Thì Đức Phật còn tiếp đến nói tới những cái tâm lý xấu khác, đó là gì? Ưa ái dục nè, người ưa ái dục nè, người á mà phạm giới nè, rồi người á là hay bị sân hận nè, rồi thì hãy bỏ xẹt thật đố dối trá, rồi lại cuốn xiểm đó, rồi không tạm không quý nè, rồi những cái người có những cái tâm lý xấu như vậy thì cũng không thể nào có được cái lợi ích, đó là thì không an vui, rồi không có yêu thương người khác, không được người khác kính trọng, không có được một cái công phu tu tập, tức là rèn luyện tư cách của mình, và không có đạt được cái sự hòa hợp, sống hòa hợp trong đoàn thể đó, và không có đạt được cái sự tích diệt, đây gọi là niết bàn ha. Rồi những tính xấu khác nào nữa, đó là không tiếp đại các vị đồng phạm hạnh, những cái cùng tu với mình tới mà mình không có tiếp đại đàng hoàng đó. Rồi không quá các pháp, không quá sát các pháp. Các pháp đây chắc chắn là quán các pháp mà đang nó có hai cái phải không? Một là quán các cái pháp mà đang sinh và diệt trong nội tâm của mình. Đó. Hai là quán các pháp mình gọi là các sự việc ở bên ngoài. Nhưng Phật luôn luôn đứng trên cái việc là thay đổi nội tâm mình để từ đó mà giải quyết được các cái hoàn cảnh của mình. Mình đây cái đây là mình sẽ thấy có hai cái nha. Đứng trên cái lập trường của cái nghiệp quả thì Đức Phật đặt nặng trong vấn đề là thanh lọc cái nội tâm trước, như là một căn bản, yếu tố căn bản để giải quyết các cái công việc bên ngoài. Nói tóm là cái chánh báo mình, cái bản thân mình phải tốt đẹp, từ từ đó hoàn cảnh mới tốt đẹp được. Mà Đức Phật á, mình thấy giáo lý của ngài chuyên môn về đào sâu vào, tập trung vào cái việc gì là thanh lọc cái nội tâm, thanh lọc. Vì sao thanh lọc nội tâm? Là vì nếu khi mà nói tới nghiệp quả thì điều đó có nghĩa rằng nó hành vi nó xuất hiện qua thân khẩu vậy. Có phải chưa? Và bây giờ mà thân hành vi ở nơi thân, hành vi ở nơi miệng, mà nó được định là tốt hay xấu chính là quyết định bởi ý. Hành vi từ nó ở nơi lời nói hay là ở nơi cái thân của mình, nó muốn quyết định được nó là xấu hay là tốt, thì đó là mình phải xét tới cái ý đồ, phải ý đồ của cái việc đó, của lời nói đó. Cùng một lời nói thôi, nhưng mà nếu nó ý xấu, cái lời đó nó trở nên nặng nề hoặc là trở nên là nham hiểm. Cùng một lời nói hết sức là nhẹ nhàng, nhưng mà với ý xấu thì lại đang muốn đưa người ta vào trong cái bẫy để hại người ta. Chẳng phải lời nói nghe mềm mại mà như dễ lọt tai rồi ưa thích đó, là tưởng đâu là tốt, tốt hay xấu do ý, phải chưa? Và như vậy khi mình nói rằng là cái đời sống nó ở nơi cái hành vi nó hình thành, và hành vi thì có thân khẩu ý, mà hành vi nó tốt hay xấu thì đưa tới là sướng hay khổ, thì tốt hay xấu thì do cái ý quyết định. Vậy cho nên Đức Phật nhằm sửa đổi hành vi nó ý hơn. Giờ thấy không? Như vậy thì khi mà cái hành vi mình được hướng dẫn bởi những cái ý tốt thì cái hoàn cảnh nó thay đổi. Vì sao? Vì thế giới nó được hình thành qua sự tác động của các hành vi lẫn nhau, phải không? Bây giờ mình bắt cái hoàn cảnh ở bên ngoài thay đổi, mà bản thân của mình là cái hành vi của mình là hành vi xấu, thì giờ có hoàn cảnh có tốt mấy đi nữa, nó dần dần trở thành xấu. Mà nếu như hoàn cảnh dù có xấu mấy đi nữa, hành vi của mình luôn luôn là vẫn là thể hiện đến tốt, thì hoàn cảnh nó dần dần nó cải biến thành tốt. Vậy cho nên khi mà mình nói không, cái việc đó không qua các pháp, pháp đây chính là các cái pháp trong nội tâm của mình hơn là bên ngoài. Trong nội tâm của mình thì có thiền pháp và bất thiền pháp, đúng không? Mình xem từ trong nội tâm mình các cái pháp như là tham của có không, như sân của có không, như là tật đố, như cuốn xiểm, như nghi ngờ, như là vô tạp vô quý của có không, thì lo loại bỏ. Thì nó sanh lên, nó có kiểu thế này, thường thường hay nói là quán các pháp sanh về diệt, đó là tuệ đó. Tuệ là luôn luôn thấy được các pháp sanh diệt, bất cứ cái gì dù tháp đi nữa, điều đó không phải là nó luôn luôn có, mà nó đã sinh thì phải nó phải diệt. Cái vấn đề là mình không thấy được cái diệt của nó, mà mình là cứ nắm lấy cái tham đó và tham cứ sinh lên mãi. Trái lại mình thấy nó diệt và mình không chạy theo nó nữa, và mình bỏ nó luôn thì nó không còn có mặt nơi mình nữa. Mình luôn luôn quán là quán như vậy đó. Thì như vậy người mà không có quán các pháp, tất nhiên là cái nội tâm mình như thế nào mình cũng biết gì cả, thì đương nhiên là cái tâm đó nó sẽ luôn luôn bị lôi cuốn bởi những cái xấu ở trong người mình cũng hay. Từ đó làm gì mà có được cái kết quả như là được vui vẻ này, được an này, lạc này, được người ta hay là được thương yêu người khác này, hay được người ta kính trọng này, hay có hòa hiệp nhất trí, không có thể có được. Rồi cái tính nữa là người mà không tịnh tòa, người là không ưa tịnh tòa, đây là thường dưới này có chú đó, là ưa cái chỗ yên lặng yên tĩnh vắng vẻ đó, chỗ độc cư nhà tĩnh ẩn dật á, người mà không ưa cái chuyện này cái người mà khi người ta hay nói đó, tâm bình thì thế giới bình, tâm nội tâm trong họ mà yên tĩnh thì tự dưng cái hoàn cảnh xung quanh ấy, nó trở nên là nó thấy nó bình yên ra, nhàn nhã ra. nó khác với cái người mà trong cái nội tâm á, mà đủ thứ chuyện đó, trong đầu óc á. Cái người mà trong đầu óc đủ thứ chuyện à, thì họ xuất hiện ở đâu chỗ nớ nó trở nên là lộn xộn chỗ đó, à, trở nên là trong này hai từ gọi là ưa tranh cãi đó, về sinh ra xung đột. Mình đi tới một cái vị mà tâm họ là luôn luôn yên tĩnh thì mình dễ gần hơn vì thấy bình yên. Còn tới cái người trong đầu óc đó, là luôn luôn nổi lên đủ thứ trong đầu, mưu sự đủ thứ trong đầu, mình ở bên họ mình thấy không yên ổn được, phải không? Đứa con mà nó ở bên bà mẹ mà tại vì sao nó thấy yên ấm? Bởi vì không bao giờ mẹ có cái mưu cầu gì có hại với con hết á, nghe không? Cái người phụ nữ có thể là mưu sự đúng thứ đối với người khác, nhưng đối với con chỉ luôn luôn là mưu cầu điều tốt thôi, và sẵn sàng hy sinh cho con. Vì vậy mà khi người con ở bên bà mẹ cảm thấy bình yên, vì người mẹ có cái mưu sự gì đâu, không có cái đồ gì đấy đối với con mình hết. Nhưng mà cái đứa đó mà đi tới người khác á, thì cái cảm giác khác liền, thấy không? Là gió trong nội tâm á, chẳng gì hết. Thì người nên là người tịnh tọa là phải ưa tịnh tọa, tâm họ ưa sự yên tĩnh, ưa sự lắng diệt hết mọi các pháp. Mình có ba cái tâm lý không tốt luôn luôn kích động cái nội tâm mình, cái sự thấy biết của mình, là hay nói đó, một là tham quá, phải không? Tham lam. Hai là tức giận, sự thù ghét, tham lam và tức giận là thù ghét. Thứ ba nữa mình hay dùng là si, là si á. Si nó có nhiều nghĩa lắm, à, si có thể là thấy biết sai lầm cũng là si, ta gọi là tà kiến. Có một nghĩa cái si như là vô minh, đó là không thấy được các cái ý niệm đang sanh diệt trong tâm mình, không thấy được những cảm thọ đang sanh diệt trong tâm mình, cũng là si. À, khi nói như vậy là mình căn cứ vào những cái điều Phật nói về cái thọ. Mình có ba thọ, một là lạc thọ. Thì đối với lạc thọ mình ưa tham lắm, mình ưa thích chạy theo cái lạc thọ thì tham khởi lên, à, sự ràng buộc ưa thích nó khởi lên. Rồi khi những khổ thọ nó, khi những khổ thọ nó khởi lên, à, thì mình khó chịu, mình ghét cái khổ thọ đó, vậy cho nên sân nó khởi lên. Và vậy vậy không? Sân khởi lên vì gì? Vì có khổ thọ. Chứ nếu như mình chẳng hạn như người ta chửi mình mà khổ thọ không khởi lên thì sao mình chứ? Chẳng bao giờ sân. Nhưng mà khi mà nó chửi mình cảm thấy khó chịu là khổ thọ, tất nhiên là mình cảm nhận có khổ rồi thì sân khởi tức người đó, à, cho nên gọi là có khổ. Cái như vậy khi khổ thọ nó tương ứng với sân, vậy thì cái mà không khổ không lạc, à, mình hay gọi là xả thọ, nhớ đó nè. Như vậy khi xả thọ thường thường, à, cái xả thọ là cái mà những cái ý nghĩ hay những cái tiếp xúc mà không cho mình một cái cảm giác gì cả, mình không ưa cũng không ghét, thì mình đó là gọi khổ thọ, là xả thọ gì, không ưa không ghét gì. À, những cái xả thọ này khi nó khởi lên mình không biết, tức nhiên là cái sự thường thường xúc á, thì nó cho mình thọ, phải không? Tiếp xúc cho mình thọ, thì một cái tiếp xúc nó khởi lên mà nó xảy ra như thế nào mình không biết, mình không biết, cho nên mình có cái gọi là không ưa ghét. Hay à, như vậy cái mà khi một cái xúc nó khởi lên mình không biết, để rồi cái tâm mình vốn là chưa được trong sạch, vốn là theo cái quán tính của nó là nó ưa nắm bắt các cái pháp nó khởi lên, thì rồi khi nó nắm bắt nó làm cho tâm mình trở thành cứ gọi là sanh và diệt liên tục, tâm không yên tĩnh được. Giờ nào đến đó thì ta gọi là những cái vọng tưởng nó tiếp tục khởi lên, hay là những cái hy luân nó cứ tiếp tục mà mình không biết, thì trạng thái mình không biết những cái dòng ý niệm đang diễn ra tương tục trong tâm mình thì cái đó được gọi là si. Thành ra si tương ứng với xả. Như vậy cái si với nghĩa này rõ ràng là mình không thấy được những cái dòng tư tưởng ý niệm đang liên tục xảy ra mà mình không có một cái cảm xúc gì hết. Nếu như mình có cảm xúc thì một là mình rơi vào sân, hai mình rơi vào tham. Mà mình không biết thì mình coi như mình ngồi mình tưởng đâu rửa là mình không bị kích động gì, mà thiệt sự ra là gì, trong nội tâm mình cái dòng ý niệm đang chạy xiết ra theo với cái sự nắm bắt những cái xúc mà nó được khởi lên. Và mình không biết cho nên mình không đình chỉ được, mình không thấy được cái sự nguy hiểm của cái dòng hy luận đó. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nó không làm cho mình yên tĩnh được. Nó không làm mình yên tĩnh được thì mình không làm chủ nội tâm mình được. Vậy thì khi nó đứng chạy, nó đứng chạy xiết như vậy là nó tạo thành ra một cái dòng tâm thức, để rồi khi gặp một cái nào đó mà mình ưa thích thì nó dậy lên, nó dậy lên luôn với tham, hoặc là nó dậy luôn với là sân, tùy theo cái mình ưa hay mình ghét. Còn trái lại cái người mà do họ thấy được cái sinh và diệt của từng ý niệm trong đầu óc mình, dù không ưa không ghét họ cũng thấy được và họ lắng yên đi, vì họ nắm vững được mà, thì cái dòng tâm của họ trở nên yên tĩnh. Và khi họ trở nên yên tĩnh, họ làm chủ được cái nội tâm của họ. Như vậy thì khi mà một cái niềm, một cái lạc thọ khởi lên, họ cũng biết, họ không chạy theo lạc thọ. Khi một khổ thọ khởi lên, họ cũng biết, không chạy theo khổ thọ. Như vậy ưa và ghét bị loại bỏ. Rồi đó, thành thử đến đây là khi này nói đó ha, là tính như vậy tâm mình luôn bị khuấy động bởi tham sân và si. Như gì? Với một người mà họ không ưa nhàn tịnh, tức như là trong nội tâm không có sự yên tĩnh, không ưa như vậy thì luôn luôn là cái vọng tưởng khởi lên, có phải không? Họ không ưa nhàn tĩnh mà trong đó là cứ luôn luôn xoay được đủ thứ chuyện thôi, nghĩ hết chuyện trên trời dưới đất mà không biết rằng nó đang gọi là liên tục như vậy. Thì sự liên tục như vậy khi được diễn tả cụ thể ra bên ngoài, từ một cái nội tâm là nó không yên tĩnh, nó thể hiện ra một cuộc sống. Cuộc sống đó được gì? Hình thành và thúc đẩy bởi cái dòng tâm không yên tĩnh đó. Thì đời sống mà luôn luôn bị lôi cuốn bởi cái ý nghiệp như vậy, đời sống đó được gọi là đời sống, đời sống gì? Luân hồi, chạy vòng vòng. Chạy vòng vòng theo cái gì? Theo vòng tưởng của mình. Tâm mình nó vòng vòng thế nào, đời sống mình sẽ vòng vòng như thế đó. Thành cái luân hồi là gì? Hay là ta gọi là samsara, chạy quanh. Nghe chưa? Sara là trôi hay là chảy, sam là quanh, chạy quanh. chạy quanh. Vì sao nó chạy quanh như vậy? Vì nội tâm mình cứ lòng vào hết niệm này tới niệm nọ mà cứ như vậy quay thôi. Đó. Thế nên đây, cái người mà không ưa yếu tính. Đó. Đấy nha, Phật nói đây nè. Thì cũng bị cái đó phải không? Nói là không, người không tịnh tòa, không khen tịnh tòa, không ưa và không tán dương cái việc tịnh tòa. Đây là sự yên tĩnh độc cư này là nói về một cái hành thôi, nhưng mà cố ý là nói được cái sự yên tĩnh của nội tâm. Người mà không quen yên tĩnh nội tâm đó, là tới chỗ nào vắng vẻ yên tĩnh là sợ lắm và thấy chán lắm, thì chạy ra ngoài chợ ngắm hết cái chỗ này tới chỗ kia, còn không bật tivi lên coi thôi, chúng tôi buồn tẻ đó. Họ không thấy được cái lạc của yên tĩnh, mà họ thấy được cái lạc của sự xúc chạm thôi, xúc chạm bởi các giác quan. Sáu giác quan của mình thì luôn luôn là ưa vinh cái này, tại vì cái nào, thấy chưa? À, có phải sáu giác quan mình là luôn luôn hệ mà nó không nắm được cái gì à, là nó cảm thấy vô vị. Mà khi trong cái vô vị, trong cái vô vị và do cái si của nó là không để ý của nó, nó nắm hết cái này tới cái nọ mà mình không biết, nhớ đó. Vậy cho nên khi mà thấy yên tĩnh quá thì phải lo xúc chạm cái này xúc chạm kia, y như một đứa bé bước đầu nó có ý thức rồi, nó mới đẻ ra nó nằm nó ngó đi, thì ai ngó rồi cái giác quan nó chưa phát triển đầy đủ phải không, thì cũng mặc nó cứ ngó rồi thôi. Nhưng mà khi bắt đầu nó có cái ý thức nó hơi đầy đủ cái rồi, sáu giác quan nó bắt đầu phát triển rồi, là hắn bỏ hết cái này, hắn cầm cái kia, hắn nắm cái nọ, không có loay hoay, không có yên tĩnh được. Thì người lớn mình thì gọi là người lớn, cho thiệt sự ra lớn kiểu mình gọi là lớn phàm phu. Nghe chưa? Lớn phàm phu, mà trong cái từ của tiếng phàm, phàm phu là đứa cung đích. Nghe chưa? Thằng đề ba la phàm phu, mình hay dịch là phàm phu, thì sự ra đúng nghĩa nó là ấu trĩ. Ấu trĩ mà, ấu mà, đồng ấu mà. Nghe nào? Vì sao dịch đúng nghĩa thì đúng dịch đúng chữ là ấu trĩ đó. Là vì chữ ba la mà là, nếu như là á ngắn thì nó lại là sức mạnh, mà á dài thì là thằng con đít. Nhá, ba la
để biết từ từ này đó. Đó. Ba la này
là con nít, thực sự cái nghĩa nó là đứa bé. Nhưng mà trong kinh của mình khi mà Phật nói ba la là đồ con nít đó, đó là chỉ cái phàm phu. Ba la nếu thêm một cái từ thêm nữa là vrịt thác nữa. Vrịt thác là gì? Phàm phu gì sanh? Hay từ cái từ đề là phàm phu gì sanh, cái đồ con nít sanh ra khác với là cái dòng họ của bậc thánh, cho nên là gì sanh, gì là khác á, sanh là sanh ra khác với thánh. Vì sao khác với thánh? Thánh thì ta ưa nhạc, ta ưa tịch tỉnh vô vi, mà nó thì thuộc cái dòng họ khác, cho nên nó ưa cầm nắm, là đứa con nít thiệt. Mình sẽ nhìn thấy đứa con nít là mình thấy được mình là phàm phu thế nào, mình là đứa con nít thế nào. Vì sao đứa con nít? Đứa con nít vì nó ưa nắm hết cái này tới cái nọ. Ai mà giữ con hay ai giữ cháu rồi sẽ thấy nó bước đầu mà chừng vài năm, 6-7 tháng đó, bước đầu đó nè, rồi tới mà 1-2 tuổi thì là nó cầm, nó lục loại hết đủ thứ này đủ thứ nọ phải không. Mình cũng vậy, lục loại bằng cái gì? Không phải bằng tay nữa, bằng cả 6 giác quan. Thì từ đó trong cái nền, trong cái từ chuyên môn của tiết học của kinh điển ta gọi là thủ trước. Thủ trước là nắm bắt cái gì đó, ưa cầm nắm. Thủ trước cái mà ưa thủ trước, cho nên Như Lai thì là vô sở trước, Như Lai không cầm nắm gì nữa hết á. Phải chưa? Hành tinh tọa này là nói về cái hành vô tánh đó, nhàn cư đó. Đó rồi, mà một người mà không ưa tiền tọ thì không ưa cái chữ gọi là yên tĩnh thì loại đúng là cái loại ưa nó bắt rồi, sao không? Mình có những cái thói quen lạ lắm, mà thói quen đó của phạm phu mình không biết đâu. Nếu như quá chiều quán pháp một tí, quán pháp trong này, nó quán pháp là quán cái xác cái nội tâm mình một tí, mình sẽ thấy vì sao mà mình luôn luôn phải mở tivi. Nó thôi thúc mình không ưa tiền được. Khi mà tay không có cầm cái gì, chân không đá cái nò, mà ngồi một mình thì con mắt cái ý thức của mình phải nắm cái gì đó, nắm các hình ảnh, các cái ảo ảnh trong tivi, thì nó mới cảm thấy là không có bị nhàm chán. Vì sao? Cái lạc của mình là do xúc mà có, chứ không phải là ly xúc mà có, ly thọ mà có, không phải do xả ly mà có, thấy chưa? Có phải có hai cái lạc không? Một cái lạc vô vi, một cái lạc hữu vi. Lạc vô vi là lạc của sự tạo tác. Tạo tác cái gì? Sự tạo tác của giác quan, tức nghĩa là của xúc, của sự tiếp xúc. Phải chưa? Có tiếp xúc mới có lạc được. Nói rằng là không tiếp xúc mà nó có lạc, chuyện nó lạ luôn chứ. Nhưng mà thật sự khi người ta ly thọ đi, ta xả ly đi, ta cũng có cái lạc. Nhưng mà cái người đứng còn cầm nắm mới thấy lạc, mà bây giờ nói không cầm nắm là cả thấy run sợ. Trời, trên đời không có cái gì dính thân mà đòi là lạc thì cũng không thể tưởng tượng được, phải không? Vậy cho nên khi mà mới thành đạo Phật phải nói cái gì? Cái sự thật mà Như Lai chứng ngộ vô vi an lạc bất tử, sự thật này nó màu nhiệm, nó vi diệu và khó nói cho người còn đắm say trong ngũ dục hiểu được. Người đắm say trong ngũ dục là cái người mà nắm giác quan, chứ không có nói chỉ là ý đâu, là luôn luôn cầm nắm sáu đối tượng của nó, đó là sắc thanh hương vị xúc. Đó là gì? Có bài giảng sắc thanh hương vị xúc không? Là cái con mắt thì ưa năm sắc, cái lỗ tai thì ưa năm lấy âm thanh, cái lỗ mũi thì ưa tìm kiếm mùi vị, cái mùi hương, cái lưỡi thì ưa tìm cái vị của nó, còn cái thân thì ưa cỏ sắc. Đối với những người mà cứ luôn luôn phải đi tìm cái nó, phải tiếp xúc, tính như là có tạo tác cái gì? Có phải tạo tác là phải tương quan không? Mình gọi là duyên khởi mà, tương quan mà có mà. Như vậy có xúc thì mới có lạc, có thọ được. Như vậy với những người mà luôn luôn đi tìm cái sự tiếp xúc, luôn luôn đi tìm cái sự tạo tác, thì làm sao mà hiểu được cái lạc của cái mà vô vi là không tạo tác. Nói không tạo tác tất nhiên là cái xả ly cái sự tương quan đó. Làm sao mà mắt khi thấy sắc thì không nắm sắc, tham cũng khởi lên. Bây giờ đâu thành thử đến đây, ngài nói người không ưa tiền tọa là như vậy đó, thì không thể nào mà có được cái an vui và cái lạc. Rồi nói là không thể khiến có ái niệm, là cái sự yêu thương. Cái này có thể là các Phật tử có thể thấy có một cái điểm mà mình hơi thắc mắc này. Nó ngồi tâm nó yên tĩnh như vậy mà sao có cái từ bi được, có cái ái niệm được, có cái sự thương yêu được. Thì mình bây giờ đây mình sẽ thấy được hai cái chữ mà ái niệm hay là lòng yêu thương, nó có hai mặt. Một mặt yêu thương bởi cái tham ái, một mặt yêu thương bởi cái sự muốn làm lợi lạc cho mọi người, hai cái khác nhau. Cái yêu thương mà mình hay gọi là bác ái hay là từ bi đó, yêu thương đó được định nghĩa là ban vui và cứu khổ, cái lòng muốn làm cho người khác vui và hết khổ. Còn cái mà yêu thương theo kiểu thông thường đó là ưa xúc chạm á, thì được gọi là ái hay là ái dục, hai cái khác nhau. Thành thử ra nói rằng tâm, nếu như mình lầm lần không phân biệt được hai cái trạng thái tâm lý đó,
hai tâm lý đó phân biệt rõ ràng thì mình nghĩ tại sao tịnh tọa mà có ai niệm được, có yêu thương được. Cái người mà ưa tiếp xúc mới có ai á. Như vậy thì cái gì hợp với nó thì nó ái, không hợp với nó thì một là nó si, hai là nó gì, nó sân, nó thù, thù ghét. Như vậy thì cái gì hợp với nó mà nó ái á, thì như vậy cái yêu thương đó khởi lên do gì? Do thọ. Mà thọ phát sinh qua xúc, tất nhiên là có lạc thọ thì nó có ái. Như vậy rõ ràng nó đâu phải là yêu thương cái người đó, mà nó đang gì? Nó yêu thương cái lạc của nó, nó thích cái lạc của nó. Cái đó là ái dục. Mình hay dùng cái từ ái dục, tức là thích một cái lạc thọ mà cho xúc chạm mới có. Cái chạm đó hoặc là của thân, hoặc là của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, hoặc là của ý. Nhớ vào. Ví dụ như bây giờ mình mở cái tivi lên rồi những cái vui buồn ở trong đó mình ưa thích, mình có cái yêu thương cái đó. Nhiều khi là cái hình ảnh nó ảo giác thôi, phải không, mà vẫn yêu thương được. Đó gọi là gì? Thời tình yêu của A Công. Giờ đâu quá dòng nói đến cái vi tính thôi, internet thôi, khởi sinh ra được những cái lòng thương đó. Mà cái đó là do gì? Do xúc chạm có thờ, có thờ mới có ai. Đó thì cái ai đó rõ ràng thiệt sự là gì? Là ưa cái mình thích, chứ không phải là cái yêu thương với cái nghĩa là ban vui và cứu khổ. Đó. Trái lại, cái yêu thương với nghĩa ban vui cứu khổ thì càng tâm yên tĩnh bao nhiêu thì cái tâm, cái lòng mà ưa thích đem vui vẻ cho mọi người và tích cực mà giúp đỡ cho người ta thoát khổ nó càng phát triển. Cái điều này là bên cái trường đại học Wisconsin của Mỹ, khi họ nghiên cứu về cái ta gọi là tác dụng của sự tính tòa, mình hay gọi là thiền quán, của các thiền sư trên Tây Tạng, thì họ phát hiện ra được cái mặt tích cực của việc thiền quán này, tức nhiên là việc tính tòa này. Rồi đó là cái trạng thái của cái họ mời một số các vị thiền sư vô trong phòng thí nghiệm, rồi từ đó họ gắn những cái điện tâm đồ, những cái điện não đồ ấy, mà không phải là chỉ có là 16 cực giống như mình vô nhà thương gắn cho mình 16 sợi dây chụp điện thêm cái tim mình đập sao, rồi trong não mình nó chạy sao. Trái lại á, những cái phòng thí nghiệm đó nó gắn tới 240 cái điện cực như vậy điện theo dõi, không phải chỉ là một số kết quả của những ý tưởng khi khởi lên thì nó cho những hình ảnh thế nào. Trái lại nó còn cho thấy được cả cái diễn tiến của các ý tưởng đó, hay là của cái bộ não đang hoạt động như thế nào. Thì hắn có hai cái mà nó thấy nó ngạc nhiên kết quả. Đó là khi tâm của các cái vị mà càng yên tĩnh bao nhiêu thì những cái ghi nhận trong cái máy của nó hầu như là không nhận được. Nó vượt ngoài khả năng tới đồ mà nó ngồi nghĩ là máy nó hư cho nên là nó nhận kiểu không cái hướng nào nó xác định được. Thì sau đó nó mới ngồi nó coi lại hết tất cả, xác định rằng với một cái tâm mà yên tĩnh với mức độ đó có thể vượt qua được cái khả năng của máy ghi nhận. Tức nhiên nó yên quá rồi cái sóng phát ra sao đâu mà ghi nhận. Thế đó, không phải máy hư mà do cái trình độ yên tĩnh của cái vị đó. Đó là điều mà nó ghi nhận thứ nhất. Nó thấy lạ là mọi người thì trong cơ thể đó to những chất tốt không à, là những cái chất mà nó dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Thì khám phá từ nước miếng cho tới mọi thứ trong cơ thể. Cái điều thứ hai là những cái chất mà khi cái lòng thương yêu giúp đỡ mọi người, tất nhiên là những cái người, những cái chất tốt khi mà người ta giúp đỡ mọi người á, người ta xả thân, người ta cứu người này, hay là người ta đi cứu trợ này, hay người ta đi làm những công việc mà từ thiện như vậy á, thì trong những người đó thường thường nó diễn ra những cái chất gì, thì trong cái vị ngồi tiền tòa đó chất có mặt rất nhiều, thì nó mới biết rằng là khi người ta tiền tòa bao nhiêu, tâm ta yên bao nhiêu, thì cái chất ta gọi là những cái chất, những cái tâm từ bi, cái nào hoạt động theo cái hướng mà hướng gọi là ban vui cứu khổ đó, nó càng phát triển bấy nhiêu. Thì nó đây, người không ưa tiền tòa thì không làm sao mà có ai niệm. Cái này, đây là một cái mà không phải là nói mà một cách gọi là theo cái kiểu giống như giáo chủ nói thì chưa tin được, mà thật sự trên các cái việc mà ta thí nghiệm để có một cái chứng minh thực tế, ta đã làm được. Thành tâm càng yên thì lòng từ càng lớn. Bởi vì khi mình thấy, có phải Phật nói về quán tứ vô lượng không? Tâm lòng từ nó trải hết khắp hết nơi mọi vật. Nhờ gì? Nhờ tâm yên tĩnh, tâm không yên tĩnh. Thì đương nhiên, vì sao tâm không yên tĩnh? Vì sao? Vì nó bị trở ngại với đủ mọi thứ, phải không? Khi tâm nó cầm cái này thì chắc chắn nó trở ngại với cái khác. Khi nó cầm cái gì, nó chính nó bị giới hạn bởi cái đó, phải không nào? Mà khi nó bị giới hạn cái đó là bị chướng ngại, rõ ràng rõ ràng. Y như sóng, tâm của mình y như sóng vậy, tâm nổi lên nổi xuống như sóng ha. Mà có một cái cột gì mà nó vá vô tung tóe tùm lum, vậy huống hồ gì tâm mình cứ năm cái một cái một nữa, thì chắc chắn rằng nó sẽ là tung tóe đủ thứ mọi chuyện trên đời. Thế vậy làm sao mà cái từ có thể tỏa ra vô lượng được, không bị giới hạn được? Đây thì nay nhân tiện nói người mà có ưa tiền tòa thì sẽ không cho có ái niệm. Ái niệm đây là cái sự thương yêu mọi người đó, để giải thích vì sao có cái mối tương quan đó, phải không? Mà không ái niệm thì chắc chắn là làm sao mà người ta có kính trọng mình được, kính mến mình được. Cái lòng từ mình ban ra thì bây giờ cái người gần mình mới kính mến mình được. Từ dưng thôi, chứ không cần phải là tìm đủ mọi cách để cho người ta kính trọng mình. Hễ lòng mình mà lòng từ nó tỏa ra, cứ từ với hỷ với xả mà tỏa ra, từ dưng chung quanh người ta mến mình. Không cần phải mưu đồ gì hết, không cần phải đem quà biếu xén chứ dù nhiều. Sao? Tưởng tượng mình cầu cái sự kính trọng là bằng quà biếu phải không? Món quà tốt nhất đó là từ. Rồi không khiến tu tập, đây là cái sự gọi là sự rèn luyện bản thân đó. Nhiếp trì là nhiếp trì, đây là rõ ràng là thủ hộ cảnh môn vẫn gì nữa. Không khiến xứng đáng là sa môn, không khiến được hòa hiệp, và không khiến chứng đắc niết bàn. Ngài nói những cái người có những cái tính xấu như vậy, tức như là ưa tranh cãi này, rồi là gì nữa, rồi là tham ái này, rồi phá giới này, có đủ các cái tâm lý xấu như là sân rồi hận rồi bỏng xẻ tật đối chiếu cuốn xiểm vô tạm vô quý nè, rồi không có ân cần tiếp đại các vị đồng phẩm hành này, rồi không quan sát các pháp này, rồi không ưa tịnh tòa này. Những cái người có cái tâm lý như vậy mà mong các vị đồng phạm hành cúng kính cúng dường và phụng sự mình, điều đó là giá. Thì sao? Thì không thể được á. Muốn nhưng mà các vị đồng phạm hành sẽ không có làm chuyện đó được. Vì sao vậy? Vì người ấy có vô lượng điều ác. Còn trái lại, những người mà họ thứ nhất không ưa tranh cãi. Đó. Mình á, nhỏ ưa hơn thua, thành thích tranh cãi lắm. À, ai mà bấp cái này phải không? Ai mà bấp cái này không thấy được rằng cái mà đáng, cái mà cần nhất đó là đạt đến sự tốt đẹp cho mình, cho người. Cái mới quý nhất. Đời ai cũng ưa cái sự tốt đẹp. Như vậy cái mục đích là làm sao tốt đẹp cho mình, cho người, chẳng phải để hơn với thua. Hơn thua thì dứt khoát luôn luôn à, nó đưa đến cái mà mình gọi là gì? Là oán kết. Oán kết. Thành khoa học giờ có tiến xa mấy đi nữa thì mấy ông thầy mà đi làm dạy oán bạc đồ và luôn luôn là đắc khách. Thế mấy thầy, mấy pháp sư, mấy thầy mà đi làm dạy oán liệu, dạy oán bạc đồ đó, giải tỏa oán kết đó, đắc khách lắm à. Thế làm sao mà ưa hơn thua mà không có oán kết được? Mà có oán kết thì khổ, khổ cho nên là muốn được giải thoát là phải đi cầu mấy ông thầy đó, chắc chắn gì đó à. Rồi ngài nói vậy đó. Thế thì ngài ví dụ, đây là có hai ví dụ, những người giống như con ngựa, người dữ mà được dấu chuồng, mà mong được cái chỗ yên ổn, mong được có cỏ ngon mà ăn, mong người ta là luôn luôn đi chiêm ngưỡng mình, tấm tắc khen mình, điều đó không có được. Người dữ thì nó phải làm sao đó à, nó để nó huấn luyện có thể bằng cách rất là khắc khổ, có thể cho nó ăn cái cỏ là thứ mà tệ, không à, để rồi chứ nó có được tốt đâu mà thừa à, phải làm như vậy, làm cho nó đói khát ra, làm cho cực khổ ra, nói là làm cho nó mê người ra à, thì bây giờ rồi mình huấn luyện được. Vậy cho nên người dữ mà đòi có được chỗ yên ổn, nằm được chỗ yên ổn, được cỏ non mà ăn, rồi thì được người ta chiêm ngưỡng khen thôi, thì không có được. Đức Phật nói ngài ví dụ như vậy đó. Thì những cái người mà có nhiều cái điều ác như vậy mà đòi mong người ta được kính trọng, cúng dường, rồi phụng sự, không có được. Còn trái lại, những cái vị mà không có những cái điều xấu như trên kia vừa nói, như là không ưa tranh cãi, không có là cái sự cả cái tham dục xấu, rồi không có phá giới, rồi không có các vị sân phú kiến vô tạm vô quý như vậy vân vân, rồi ưa tiếp đón các vị đồng phẩm hành, rồi ưa quá các pháp, rồi ưa tĩnh tọa, ưa sự yên tĩnh. Thì những vị như vậy dù không có mong rằng cả cái vị đồng phẩm hành sẽ kính trọng mình, sẽ phụng sự mình, sẽ lễ bái mình, các vị đồng phẩm hành vẫn kính trọng, vẫn phụng sự, chứ không cần mong. Thì giống như cái con ngựa, ngài nói giống như con ngựa, mà ngựa đó là ngựa tốt thì chắc chắn người ta muốn bảo vệ cái tốt của nó, cho nên người ta cho ở chỗ thiệt là yên ổn, không mưa không nắng, người ta sẽ cho nó ăn cỏ thiệt ngon để cho nó sức khỏe, nó giúp mình, và luôn luôn người ta ra ưa nhìn ngó nó, nhìn ngắm nó. Đó là ngài ví dụ vậy ha. Thì trong bài này nó thì cũng không có gì cả ý, có gì khó hiểu hết. Nó tóm lại thì đó là nhân cái tiền ông có cái ông Kalaka tỳ kheo mà tiếng Hán dịch là hát á, đi tới cái chỗ của ngài, thì ngài nói tới những cái cho các tỳ kheo biết trong con người của mình, nếu như là nó nhiễm ô bởi nhiều cái tật xấu như là ưa tranh cãi, như là có cái ham muốn xấu, hay là các cái sự tức giận, rồi đố kỵ, rồi nghi ngờ, rồi vô tạm vô quý, hay tật ganh ghét, tất cả những tật đó, và không giữ giới, đại khái là như vậy. Thì với nhiều cái tâm, với tâm mình, tâm mà để ác nhiều như vậy à, thì mong muốn đối với bản thân mình là có được sự an vui và có được một cái bản lãnh, có rèn luyện, rồi có cái lòng thương yêu người khác, điều đó không có thể có được. Và từ đối với mọi người mà mình mong họ kính trọng mình, phục sự mình, điều đó không có được. Chỉ có những người nào mà trong nội tâm á, là sạch hết mấy cái điều xấu đó đi, từ cái việc là ưa cãi cò cho tới là không còn phá giới, tất cả những cái điều như vậy, tâm mình không còn những cái ác như vậy, thì với bản thân mình luôn luôn được an vui, cái lòng yêu thương mình sẽ được phát triển, và cái tư cách, cái bản lãnh, ta gọi là bản lãnh có rèn luyện á, có huấn luyện á, có cái sự từ tín từ chủ á, mà trong này đó là có cái sự tu tập á, là người mà có một cái bản lãnh, có ta gọi là có công phu tu dưỡng đó, rồi những cái sự lòng cái yêu thương trong người của mình, cho tới các cái sự tích diệt trong con người của mình mới được phát triển. Và đối với mọi người khác, đối với người ngoài, thì người ta không cần, người ta vẫn tôn trọng mình và giúp đỡ mình. Đây là ngài cái bản kinh này tóm tắt cái nội dung đại khái như vậy, cùng với hai cái ví dụ về con ngựa, ta gọi là con ngựa hèn hay là ngựa dữ, với con ngựa ta gọi là ngựa tốt, tuấn mã. Đó. Thì bản kinh ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng mà nãy giờ nói chuyện nhiều là do có một số từ giải thích trong đây, từ mà các Phật tử thường có thể là không nắm vững được, đó là từ trong này đây là thứ gọi là nhất ý đó, mà gọi là hòa hiệp đó, nó hơi giải thích theo nghĩa chuyên môn thì khi này nói rồi hòa hiệp nhất ý, hay nhất ý, đồng nhất cái gì, hòa hiệp của tăng, đó là đồng nhất thế giới, đồng nhất cái má nè, cũng như về cái sự quán pháp, thế nào là sự quán pháp, và trong cái tịnh tòa, trong này là ưa tịnh tòa, thì đó là sự độc cư, nhà cư, chủ yếu nói về cái sự yên tĩnh của nội tâm mình. Và qua đó cũng nói thêm về sự tương quan giữa cái tịnh tòa, tâm yên tĩnh, tâm vô vi, với là cái từ mà tâm này đây là ái niệm. Từ bi chỉ có phát triển trong một cái nội tâm hết sức là yên tĩnh. Tâm yên tĩnh bao nhiêu thì cái từ nó phát triển bấy nhiêu, từ vô lượng. Bởi vì đứng về mặt triết học mà nói, tâm không còn trợ ngài thì từ không còn trợ ngài. Giờ đó đó, tâm mà còn bị trợ ngài dù là một niềm nhỏ thôi thì từ vẫn còn bị giới hạn. Đứng trên cái mặt thực nghiệm mà nói thì đó là người ta đã có những cái thí nghiệm hết sức cụ thể về mặt khoa học, về mặt ta gọi là vật lý đó, để ta thấy được là cái mối tương quan mật thiết giữa cái thiền quán hay là tinh tòa với là cái lòng từ. Mà ở đó khi lòng từ mình đó, nó phát ra thì trong cơ thể nó tiết ra những cái chất hết sức là lành. Mà chất lành đó là nó tương ứng với cái điểm từ. Mà những cái chất xấu khi độc hại nó phát hiện ra trong người mình, nó tương ứng với cái niệm xấu. Cái này về cái mặt thí nghiệm trên cái mặt vật lý người ta cũng đã thí nghiệm rồi. Đó. Thành thử dù không phải đi làm, nhiều khi là xem thôi, họ thí nghiệm rất là dễ dàng. Họ cho cái nhóm sinh viên, mấy cái ông hay Mỹ cũng nghiên cứu về cái này tinh vi đó. Ông cho một nhóm sinh viên 10 người vô trong cái phòng đó cả tuần nữa, ăn xong rồi là coi các cái hình ảnh và phim rồi toàn là đánh nhau và cái chuyện mà quan hệ nam nữ thôi. Người ta gọi là những cái hình ảnh về sex hay là những hình ảnh về bạo lực á. Thì tới cái khi 10 ngày sau bước đầu họ lấy những cái chất nước miếng thôi, chứ không cần gì là máu trong máu gì, nước miếng được ra, thấy trong nước miếng là những cái chất, thì đó là tôi có đọc họ nói cái một cái chất độc trong người rất là nhiều trong nước miếng. Như vậy khi sống người đó cái nước miếng nhiều chất độc như vậy thì rõ ràng cơ thể họ bị nhiễm độc và sức khỏe chắc chắn không tốt. Vì vậy cho nên những người mà ăn xong mà coi ba cái thứ nữa không là thấy người nó rạc, thế nên là do vậy những gì dù phim kiếm hiệp đi nữa tôi có thấy có một số nhiều khi mấy ông thầy ăn xong rồi mê phim quá chứ gì nằm không cần ăn cần uống nằm suốt tuần, nên tới khi mà anh rời cái tivi đó xem của người anh ta gọi là bề rạc cái này đó, nó rạc cả người. Vì sao vậy? Độc tố phát ra nước miếng toàn cái thứ nữa không, toàn cái chất độc không, chất hại. Thế rồi bây giờ đưa ra một nhóm cùng 10 anh chàng nam nữ sinh viên vậy, cũng ở trong cái phòng thôi. Trong 10 ngày đó thì coi những cái phim mà nói về các cái hành vi cứu người này, rồi ngày xưa là có cái sơ tên là Teresa đó, mà cái danh ấn dùng là mẹ Teresa đó. Chiếu những cái ảnh mà bà đi vô trong trại cùi, đi vô những cái làng xóm cực khổ rồi nâng niu, rồi nuôi nấng người ta. Trời đó, coi hết cái phim chuyện này qua chuyện nọ. Thì khi mà họ cũng lấy nước miếng đó ra 10 ngày sau thì thấy trong nước miếng có một chất là lành, gọi là rất tốt cho cơ thể, mà chỉ những người đó mới có. Mấy anh đang 10 nhóm 10 người kia không có. Thành thư họ nói là nồi khi con mắt cái giác quan của mình tiếp xúc mà hướng về cái điều tốt thì trong cơ thể anh tiết ra chất tốt, mà nếu như sáu giác quan này nó tiếp xúc với những cái thứ mà xấu, đó là những cái thứ như ái dục, như là thù hận, bạo lực là thù hận báo, là hận thù, là tật đố, là ganh ghét. Còn trái lại về các cái phim hí xích thì đó là cái ta gọi là trong này là ác dục, thì nó tiết ra những cái độc tố những mà làm hại cho cơ thể. Điều này á thì đó là mấy cái ông thí nghiệm ở trong vòng thí nghiệm của Mỹ làm để chứng minh. Một cái chứng minh cụ thể nhất mà Phật tử mình á mà đi mà rồi mà thấy là một sự thực trong đời sống thôi, là khi mình ở nhà đó mình coi phim hay là mình gặp những cái chuyện tranh cãi gì nhưng mà buồn bực, nó người nó không được khỏe mà đâu có làm việc gì nhiều đâu, phải không? Còn trái lại khi họ đi công việc từ thiện là trèo đèo lội suối, mưa nắng bất thường mà người nó khỏe ra mà còn vui vẻ nữa chứ. Rồi hỏi đi, họ mới ngạc nhiên luôn đó, là sao đi mà không thấy mệt chi cả, mà đâu phải là cái đoàn nó toàn là cái thứ thanh niên, có những cái bà già bảy mấy mấy rồi mà cũng đi tỉnh bớ mà cũng cười vui vẻ không có gì. Vì sao vậy? Khi làm công việc từ thiện đó cũng bằng sáu giác quan mà làm thì những cái chất lành nó nuôi dưỡng cơ thể. Còn khi mà sống lom hưởng thụ nhiều tưởng đau rứa là đưa chất lành vô, té ra là nó phát sinh ra độc tố trong mà không biết. Cho nên ông bà mình thì nói một cách rất là ưa là dễ hiểu không? À, khi mà tha hay là sân thì mình gọi là giận á, thì ta gọi là giận á thì bầm gan tím ruột, phải không? Phải bầm gan tím ruột không? Bầm gan tím ruột á là do sân mà có, vậy mà người ta ưa sân lắm. Mà khi bầm gan tím ruột thì chắc chắn nuôi dưỡng những cái độc tố mà có thể đưa đến cái ung thư như chơi, phải không? À, còn á về cái mà say đắm trong những cuộc truy hóa vậy thì nó bạc nhược cơ thể do những độc tố mà ra cả. Thì với những cái bài này thì ngài cũng nói cái chuyện đó thôi, nhưng mà nói với cái ngôn ngữ của vị đạo sư không? Và nói cách tổng quát hơn để cho mình cẩn thận. Thành thử ra đây là dạy cho các tỷ theo, nhưng các phật tử đối với người ngoài vẫn là vận dụng để mà rèn luyện của người mình được. Đặc biệt nhất trong này có hai cái là quán pháp, luôn luôn phải xem xét cái nội tâm mình. Thứ hai là học tập cái phép ta gọi là ưa cái sự yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh này không phải là đẩy mình vào trong cái bình trầm cảm xa lánh xã hội, không phải. Ưa sự yên tĩnh đây là cái nội tâm mình thiệt yên tĩnh, đừng để cho các cái tưởng nó khởi lên mà không trong sự kiểm soát của mình. Một khi tưởng khởi lên, niềm khởi lên mà không ở trong kiểm soát của mình muốn đứng thì nó không đứng, mà nó lôi mình đi. Mình muốn khởi đường này, nó khởi đường nào, thì đó gọi là gì? Tà kiến. Vọng tưởng, vọng tưởng thì tà kiến, hay là tà đạo, hay là ngoài đạo. Ngoài đạo là không đi đúng cái đường chính nữa. Tà kiến là thấy lạc hết rồi. Đó, thấy lạc và nghĩ sai đi, là do thiệt sự mình cứ lo ngoại đạo là người khác đạo với mình. Mình nói là tà kiến là người thấy khác với là cái chánh kiến mà mình cho là đúng. Nhưng mà cái mà đúng nhất, cái mà ngoại đạo đúng nhất, đó là khi tâm của mình khởi lên mình không biết, niềm mình khởi lên mình không biết, để cho nó lôi mình đi, nó lôi ra là lệch ra cái ngoài đường. Tôi gọi là đường gì? Đường chánh là đường gì? Đường viễn ly. Nhớ không? Viễn ly là đường chánh. Đó, đường xả ly đó, đường vô sở trước đó. Nếu mình không sở trước thì mình yên tĩnh. Hệ viễn ly thì nó yên tĩnh. Nhưng mà mình không viễn ly thì mình rơi vào tà đạo, tà kiến. À, rồi thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạ pháp môn vô lượng, thệ học Phật đạo vô thượng, thế nguyện thành.